Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với Linh mục Thomas Vũ Quang Trung, Ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại huynh đoàn Thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Thánh Phaolô và Thánh Gioan Tông Đồ về đức bác ái đối với tha nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican. Giáo hội sắp có thêm hai vị hiển thánh và một vị chân phước. Theo thông cáo hôm qua 14 tháng 5, Bộ Phong Thánh sau khi được phép của Đức Thánh Cha công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Giuseppina Vandrini, tục danh là Giuditta Adelaide Agata, người Italia, sáng lập dòng các nữ tử thánh Camillo, qua đời ngày 23 tháng 2 năm 1911, thọ 55 tuổi. Tiếp đến là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ chân phước Duce Lopez Bontis, tục danh là Maria Rita, người Brazil, thuộc dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa, qua đời năm 1992, hưởng thọ 78 tuổi. Trong thời gian tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y và ấn định ngày phong hiển thánh cho hai vị, cùng với các vị chân phước khác đã được Tòa Thánh công nhận phép lạ trước đây. Ngoài ra, có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ tôi tớ Chúa Lucia Đức Mẹ Vô Nhiễm, tục danh là Maria Ripamonti, người Italia, thuộc dòng nữ tỳ bác ái, qua đời năm 1954, lúc 45 tuổi. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa, ba vị Italia và hai vị còn lại người Tây Ban Nha và Brazil.
Roma, chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm trường ngoại giao Tòa Thánh trong khuôn khổ những ngày thứ Sáu lòng thương xót, Ngài vẫn thực hiện mỗi tháng một lần. Báo quan sát viên Roma số ra ngày 11 tháng 5 cho biết, trong cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu các con không yêu mến giáo phận của mình, thì cũng sẽ không bao giờ yêu mến giáo hội hoàng vũ. Sự gắn bó của các nhà ngoại giao trong tương lai của Tòa Thánh với giáo hội mẹ của mình sẽ tiếp tục là một với toàn thể giáo hội trong sứ mạng ngoại giao của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm trường ngoại giao của Tòa Thánh. Theo báo quan sát viên Roma, những cuộc gặp gỡ đều đặn của Ngài với các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh chứng tỏ sự gần gũi và quan tâm của Đức Giáo Hoàng với các thành viên của trường này. Trường ngoại giao Tòa Thánh được thiết lập cách đây 318 năm, tức là năm 1701, và năm nay có 35 linh mục thuộc 22 quốc gia đang được huấn luyện tại đây. Khi gia nhập, ứng sinh phải là một linh mục triều dưới 33 tuổi và có bằng cử nhân giáo luật. Khi xuất thân, họ phải có ít nhất là một bằng tiến sĩ. Từ hàng chục năm nay, không có linh mục Việt Nam nào theo học tại trường này.
Đáp lô, lễ an táng linh mục Simeon Jamba và năm giáo dân công giáo tại Burkina Faso bên Phi Châu bị nhóm thánh chiến Hồi giáo sát hại đã được cử hành sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua và chôn cất tại Nghĩa Trang ở địa phương. Cha Simeon và các tín hữu đã bị hành quyết do một nhóm 20 tên khủng bố Hồi giáo đi xe mô tô đột nhập thánh đường trong lúc thánh lễ Chúa Nhật được cử hành. Đức Thánh Cha Francisco qua một sứ điệp ngắn đã bày tỏ kinh hoàng và đau buồn về vụ thảm sát này. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn công giáo tại Burkina Faso. Trong thông cáo, Đức Cha Teofile Lare, tân giám mục giáo phận Kaya, cách Dablo 90 cây số, đã gọi cha Simeon Jamba và năm tín hữu là những vị tử đạo vì đức tin. Đức Cha cũng bày tỏ kinh ngạc và đau buồn về cuộc thảm sát này và nói rằng, chúng tôi biết tình trạng an ninh ở Dablo thật là bấp bênh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một cuộc tấn công ở mức độ lớn như vậy. Cha Yamba năm nay 34 tuổi và cũng là người đặc trách về đối thoại liên tôn trong giáo phận Kaya. Nhóm khủng bố đã bắn hạ cha Simon Yamba khi cha thoát khỏi thánh đường qua cửa nhà mặc áo. Tiếp đến, sau khi lục soát các tín hữu nằm ở cuối thánh đường, chúng tịch thu các điện thoại di động của họ và bắn chết 5 người trước khi nổ lửa đốt nhà thờ. Sau đó, nhóm khủng bố còn tấn công một bệnh xá trong làng, đốt xe cứu thương, ăn cắp các xe mô tô ở trước thánh đường. Họ cũng đốt một quán nước ở địa phương. Từ ít lâu nay, những vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Burkina Faso ngày càng gia tăng. Quốc gia này trước đây vẫn được coi là yên hàng. Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua, có một mục sư và 5 giáo hữu Tin Lành bị quân khủng bố Hồi giáo bắn chết trong một thánh đường thuộc tỉnh Soum ở miền bắc Burkina Faso. Bọn khủng bố đi mô tô và bắn vào các tín hữu đang rời khỏi nhà thờ sau buổi phụng tự. Ngày 15 tháng 2 năm nay, cha César Fernández, người Tây Ban Nha thừa sai dòng Don Bosco, đã bị chết trong cuộc tấn công của nhóm khủng bố Hồi giáo ở Nahao, ở miền trung đông Burkina Faso. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, linh mục José Jubrave, cha sở ở Dizibo, đã bị một toán người võ trang bắt cóc và cho đến nay, người ta không có tin tức gì về cha. Từ 4 năm nay, Burkina Faso thường xảy ra những cuộc tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo và cho đến nay đã có hơn 500 người bị giết.
Damasco, quân khủng bố tại Syria đã pháo kích vào làng Kitô Ansekenbiya ở Syria hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua, làm cho 4 em bé từ 6 đến 10 tuổi và một giáo lý viên Ankaskas bị thiệt mạng trong lúc đang dạy giáo lý. Ngoài ra còn có 6 trẻ em khác bị thương. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết tin trên đây và nói rằng các hãng tin địa phương xác quyết đó là hành động của những nhóm khủng bố và vẫn hoạt động tại Syria.
Regensburg, Đức cha Rudolf Vodenjode, giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, chống lại những lời kêu gọi truyền chức cho phụ nữ và sáng chế giáo hội mới. Tại Đức, trong thời gian gần đây, đang có phong trào đòi giáo hội công giáo truyền chức cho phụ nữ, và đứng trước những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, nhiều người đòi sáng chế giáo hội mới, trong đó có những vụ truyền chức cho phụ nữ và loại bỏ các cơ chế nam giáo sĩ. Theo tin trên trang mạng của giáo phận Regensburg, lên tiếng hôm 11 tháng 5 tại Học viện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ở thị trấn Heiligenburg gần Viên, thủ đô Áo. Đức cha Vonsehonje cũng là thành viên Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cho biết không thấy có cơ may nào trong việc truyền chức cho nữ giới và nói rằng chúng ta sẽ đi xa hơn một mm nào bằng cách chế tạo lịch sử giáo hội để có thể cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức giám mục giáo phận Regensburg đã bênh vực đạo lý truyền thống của giáo hội về vấn đề này và nhấn mạnh chủ ý của Chúa Giêsu khi chọn các tông đồ, đồng thời nói rằng giáo hội không có quyền đi ngược với ý muốn của Chúa Kitô. Đức cha cũng tái khẳng định lập trường truyền thống của giáo hội. Theo đó, trong giáo hội sơ khai có các nữ phó tế, đúng hơn là các nữ phục viên, nhưng họ không thi hành chức thánh. Đề cập đến sự kiện giáo hội công giáo tại Đức đang thi hành tiến trình công nghị, Đức cha Vonderhonje chống lại chủ trương của những người muốn lợi dụng tiến trình này để phát minh một giáo hội mới. Ngài gọi đó là một tiến trình phá hủy giáo hội. Nó sẽ gây chia rẽ giữa các tín hữu, làm băng hoại hội thánh, và rốt cuộc cũng gây thiệt hại cho chính xã hội chúng ta và ảnh hưởng tiêu cực trên cả các cộng đoàn Tin Lành.
Mặt khác, tại Đức trong những ngày này có sáng kiến gọi là Maria 2.0 do Hội Phụ Nữ Công giáo Đức phát động, kêu gọi đình công tẩy chay các thánh lễ trong một tuần từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 5 này, không dự thánh lễ, vì Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố không tiến hành việc truyền chức phó tế cho nữ giới. Vì ủy ban do Ngài thiết lập để nghiên cứu về vấn đề này đã không đi tới một kết luận thống nhất, và nhiều người trong ủy ban nói rằng điều gọi là nữ phó tế trong giáo hội sơ khai không phải là chức thánh, khác với chức phó tế của nam giới. Tại một số nơi, các nhóm phụ nữ đã tổ chức các buổi cầu nguyện bên ngoài thánh đường, không có linh mục. Ngoài đòi hỏi truyền chức thánh cho nữ giới, nhóm Maria 2.0 này cũng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và cho tự do về tính dục. Thậm chí có đức cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Onarsbruck, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức trong một bài báo đã gọi sáng kiến của Hội Phụ nữ Công giáo Đức này là tốt. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây là bài phỏng vấn với cha Thomas Vũ Quang Trung. Kính thưa quý vị thính giả, trong cơ cấu của Hội đồng Giáo mục Việt Nam có một ủy ban ít được nhắc đến vì chỉ liên quan đến những người sống đời thánh hiến, đó là ủy ban tu sĩ. Vì thế chúng tôi xin bật mí đôi chút về ủy ban này qua cuộc phỏng vấn với cha Thomas Vũ Quang Trung, dòng tên, thư ký của ủy ban tu sĩ. Con xin kính chào cha, xin cha cho biết đôi chút về nhiệm vụ và chức năng của ủy ban tu sĩ ạ.
Con xin kính chào cha và quý thính giả nghe đài. Thưa cha, về nhiệm vụ của Ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam thì có 4 nhiệm vụ. Thứ nhất là cổ võ, bảo vệ, thăng tiến và làm sinh động đời sống thánh hiến tại Việt Nam. Thứ hai, nối kết các anh chị em sống đời thánh hiến tại Việt Nam với nhau và với các tổ chức quốc tế về đời sống thánh hiến trong tình liên đới huynh đệ và sứ mạng phục vụ hội thánh và gia đình nhân loại. Thứ ba, liên kết các dòng tu, tu đoàn, tu hội và hiệp hội đang hiện diện và hoạt động tại Việt Nam với Hội đồng Giáo mục Việt Nam và với Bộ Đời sống Thánh hiến và các tu đoàn tông đồ tại Tòa Thánh. Và thứ tư, xây dựng sự hiệp thông huynh đệ và tình liên đới giữa các anh chị em sống đời thánh hiến tại các giáo hội địa phương tại Việt Nam với nhau và với các anh chị em sống đời thánh hiến tại các châu lục khác trên toàn thế giới. Về chức năng của Ủy ban tu sĩ thì có 3 chức năng. Thứ nhất là liên kết hoạt động của các dòng tu, tu đoàn tông đồ, tu hội và hiệp hội trong một định hướng chung qua việc phổ biến các hướng dẫn, tài liệu và thông tin của giáo hội, đặc biệt từ Bộ Đời sống Thánh hiến và các tu đoàn tông đồ và từ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ hai, hỗ trợ các dòng tu, tu đoàn tông đồ, tu hội và hiệp hội trong việc lãnh đạo, quản trị và đào tạo huấn luyện tri thức, thiêng liêng, tu đức, qua việc tổ chức các khóa học hỏi, hội thảo, thường huấn, tĩnh tâm, đồng hành thiêng liêng, hướng dẫn việc chuẩn bị và đồng hành với các tổng tu nghị, tổng hội, v.v. Và thứ ba, hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến mọi sinh hoạt của các dòng tu, tu đoàn, tu hội và hiệp hội trong nội bộ giáo hội cũng như trong tương quan với chính quyền.
Thưa cha, xin cha cho biết một số đóng góp quan trọng hiện tại của các dòng tu cho giáo hội cũng như là xã hội tại Việt Nam ạ.
Thưa cha, hiện nay các dòng tu tại Việt Nam đang có những đóng góp quan trọng trong đời sống giáo hội và xã hội. Các đóng góp cụ thể qua các hoạt động phục vụ của các dòng tu thể hiện trong 5 lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, các hoạt động mục vụ như dạy giáo lý thiếu nhi và sinh hoạt giới trẻ, giáo lý tân tòng và hôn nhân, giúp chuẩn bị lãnh nhận các bí tích, hướng dẫn hoạt động của các đoàn thể, thăm viếng bệnh nhân và những người nghèo, trao mình Thánh Chúa, truyền giáo tại các vùng sâu, vùng xa, chăm sóc và phát triển đời sống đức tin của trẻ em và anh chị em các sắc tộc tại các buôn làng, ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng cao nguyên. Thứ hai, các hoạt động giáo dục, gồm có công tác giáo dục mầm non tại các trường mẫu giáo, mở trường tình thương dạy học cho các trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường. Các trường dạy các em khiếm thị, khiếm thính, các mái ấm nuôi các em dân tộc, học chữ, học nghề, các trung tâm xã hội nuôi dạy các em cô nhi, khuyết tật, các trung tâm hoặc các trường cao đẳng dạy nghề cho giới trẻ. Thứ ba, các hoạt động xã hội như các trung tâm chăm sóc người già cả, neo đơn, khuyết tật, các phụ nữ cơ nhỡ, các trẻ em bại não, nhiễm HIV, chậm phát triển, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những người nghèo, chăm sóc các trẻ em của gia đình công nhân di dân nghèo, của các bà mẹ đơn thân, các trung tâm bệnh nhân phong, bệnh nhân HIV/AIDS. Thứ tư, về hoạt động y tế, có các phòng khám, phòng phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, các trung tâm giúp bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, các bệnh nhân phong, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các người nghèo tại các vùng xa xôi hẻo lánh, các buôn làng dân tộc, các chương trình nồi cháo từ thiện hỗ trợ phần ăn hàng ngày cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Thứ năm, về hoạt động truyền giáo, các dòng tu đang đóng góp một phần rất quan trọng trong việc truyền giáo trong nước cũng như nước ngoài. Thống kê của Ủy ban Tu sĩ chúng con trong năm 2018 vừa qua cho thấy có 2.922 tu sĩ nam nữ được gửi đi nước ngoài, trong đó có 2.272 tu sĩ giúp hoạt động mục vụ tại các giáo xứ và 650 tu sĩ trực tiếp đi truyền giáo tại các vùng xa xôi hẻo lánh, tập trung nhiều nhất tại Đài Loan, Nhật Bản và các quốc gia Phi Châu. Hiện nay, thống kê đầu năm 2019, trên toàn quốc có tất cả 307 dòng tu, tu đoàn, tu hội và hiệp hội với tổng số 33.087 tu sĩ, gồm 28.099 nữ tu và 4.988 nam tu, trong đó có 1.670 linh mục dòng. Về phân bố địa lý thì có 9.962 tu sĩ hiện diện tại 11 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, chiếm 30%. 5.568 tu sĩ hiện diện tại 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế, chiếm 17%, và 17.557 tu sĩ hiện diện tại 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn, chiếm 53%.
Thưa cha, mỗi dòng thì có một sứ mạng riêng, tuy nhiên là với tư cách là thành phần trong cùng một giáo hội, thì việc cộng tác giữa các dòng đó như thế nào ạ?
Thưa cha, tuy mỗi hội dòng có sứ mạng và đường lối hoạt động riêng theo đặc sủng và linh đạo của mình, việc cộng tác chung giữa các dòng hiện nay là một điều hết sức cần thiết trong việc thực hiện sứ mạng chung của giáo hội. Một cách cụ thể, các hội dòng cộng tác với nhau trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp độ khác nhau. Trên bình diện toàn quốc, các hội dòng tham gia với tư cách tư vấn chuyên môn và phục vụ trong các ủy ban chuyên biệt về các lĩnh vực trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra, các bề trên thượng cấp các hội dòng còn liên kết chặt chẽ với nhau trong một định hướng hoạt động chung qua Liên hiệp các bề trên thượng cấp Việt Nam. Liên hiệp này được điều hành do một ban điều hành gồm 10 vị bề trên, được bầu ra trong nhiệm kỳ 3 năm, trong đó có 4 vị trong ban thường trực và 6 vị là ủy viên, đại diện cho từng khối dòng tu, tu đoàn, tu hội nam nữ toàn quốc. Hàng năm, ban điều hành đều tổ chức hội nghị thường niên để bàn những vấn đề chung, chia sẻ thêm kinh nghiệm điều hành hội dòng, cũng như học hỏi thêm những điều mới về đời sống thánh hiến. Cứ 3 năm một lần, Liên Hiệp sẽ họp đại hội để bầu ra ban điều hành mới và thảo luận về định hướng chung cho nhiệm kỳ 3 năm. Về cấp giáo phận, có nhiều hoạt động chung về mục vụ giáo xứ, truyền giáo, đào tạo, y tế, giáo dục, chăm sóc người nghèo, bệnh nhân, theo chương trình mục vụ của các đấng bản quyền, do sự phối hợp chung và cộng tác của nhiều hội dòng. Hiện nay có cộng đoàn Mai Linh chuyên lo chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Ái tỉnh Bình Phước. Đây là một cộng đoàn liên dòng đặc biệt gồm các tu sĩ đến từ nhiều dòng tu và tu đoàn khác nhau thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Nha Trang. Cộng đoàn này đã chăm sóc phục vụ các bệnh nhân nơi đây suốt 15 năm qua. Hàng tuần có các linh mục dòng đến dâng lễ và ban bí tích cho các nữ tu và các bệnh nhân trong bệnh viện.
Thưa cha, với cái nhìn thực tế về các dòng tu tại Việt Nam hiện tại, thì đâu là những thách đố của đời tu trong bối cảnh ngày nay ạ?
Thưa cha, đời sống thánh hiến tại Việt Nam hôm nay đang phải đối diện với nhiều thách đố. Đây là một vài ví dụ cụ thể. Trước hết, hiện tượng toàn cầu hóa và đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Trong đó có việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại đã ảnh hưởng lớn đến lối sống tục hóa của các bạn trẻ hiện nay. Các bạn trẻ quan tâm nhiều đến các lợi ích vật chất cho bản thân mà ít để ý đến việc rèn luyện các giá trị tinh thần cao quý của đời tu, đặc biệt là việc sống giá trị các lời khuyên phúc âm khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Các dấu ấn xã hội tiêu cực này gây nhiều khó khăn trong việc huấn luyện các bạn trẻ trong đời tu hiện nay. Người trẻ quen lối sống dễ dãi và hưởng thụ nên khó chấp nhận hy sinh từ bỏ trong đời tu và thường tìm kiếm lối sống dễ dãi, an toàn, bảo đảm vật chất và đòi hỏi quyền lợi hơn là quảng đại dấn thân phục vụ. Vì thế, việc đào tạo nhân cách tôn giáo, trưởng thành và các giá trị tâm linh, tu đức cho các bạn trẻ ngày nay là một thách đố lớn lao cho các nhà đào tạo trong các dòng tu. Đào tạo một tu sĩ có học vị cao, có kiến thức rộng thì dễ hơn là huấn luyện một tu sĩ vừa có tri thức lại vừa có tâm hồn hiền lành, khiêm nhường, bao dung và đầy lòng thương xót như Chúa Giêsu. Kế đến là khoảng cách thế hệ giữa các nhà đào tạo với các tu sĩ trẻ ngày nay rất ngắn do xã hội chuyển biến rất nhanh. Đây cũng là một khó khăn vì hai bên có những cách nhìn và quan điểm khác biệt nhau, phát xuất từ hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi thế hệ. người thuộc thế hệ trước hay xem những gì thời mình tốt đẹp hơn so với thế hệ bây giờ, nên dễ đánh giá thấp thế hệ trẻ. Còn người trẻ lại xem những kiểu cách của thế hệ trước đây có khi là lỗi thời, cổ hũ, không còn phù hợp nên khó chấp nhận. Tìm ra được những điểm tích cực của các thế hệ khác biệt để đi đến một thái độ quân bình hài hòa, đón nhận nhau trong tình huynh đệ, trong thái độ tôn trọng sự khác biệt vẫn là một thách đố lớn. Sau cùng, một số nơi còn điều hành hội dòng hay cộng đoàn theo lối cổ xưa, nặng nề luật lệ và nghiêng về việc sử dụng quyền bính và hình phạt, ít đối thoại, quyết đoán và áp đặt hơn là khả năng cởi mở lắng nghe trong tình yêu thương để hiểu biết, cảm thông và nâng đỡ các tu sĩ dưới quyền. Cách điều hành này dễ đưa đến tình trạng căng thẳng trong đời sống cộng đoàn, làm cho nhiều người không cảm nhận được niềm vui của tình huynh đệ và hạnh phúc của đời tu khi chung sống với nhau trong cộng đoàn.
Thưa cha, hiện tại thì nhiều dòng nước ngoài đến Việt Nam để tìm ơn gọi. Vậy xin cha cho biết họ gặp những cơ hội và thách đố nào ạ? Cũng như giáo hội địa phương có những thuận lợi và thách đố nào khi tiếp nhận những dòng mới này ạ?
Thưa cha, trong khoảng 15 năm trở lại đây, nhiều dòng tu từ nước ngoài đến Việt Nam để lập cộng đoàn và phục vụ giáo hội địa phương, đồng thời tìm kiếm thêm những ơn gọi mới. Đây là một cơ hội thuận lợi để hội dòng có thể phát triển và phục vụ tại một vùng đất mới khi có thêm nhiều ơn gọi mới đến từ giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các thách đố các hội dòng gặp phải cũng không ít. Trước tiên là vấn đề hội nhập vào nền văn hóa địa phương như học tiếng Việt, làm quen với lối sống, lối suy nghĩ và cung cách hành xử của người Việt. Kế đến là việc tiếp nhận và đào tạo các thành viên mới. Nhiều hội dòng phải đưa các ơn gọi mới ra nước ngoài để đào tạo vì chưa có người Việt phụ trách đào tạo. Cách thức này nhiều khi gặp rủi ro vì thời gian tìm hiểu các ứng viên chưa thấu đáo, lại bị trở ngại về ngôn ngữ cả hai phía, nên việc hiểu biết lẫn nhau có giới hạn. Cách thức này không những tốn kém nhiều mà có khi còn mất các ơn gọi vì động lực tìm đến đời tu của một số bạn trẻ không chính đáng và thiếu sự ngay lành. Khi có thêm các hội dòng mới đến thì giáo hội địa phương sẽ có thêm nhiều hoạt động phục vụ phong phú hơn từ các đặc sủng khác nhau. Tuy nhiên, khối lượng công việc phục vụ cho các hội dòng cũng tăng lên cao hơn, nhất là trong việc quản trị cũng như đồng hành của các vị có trách nhiệm với từng hội dòng khi họ gặp phải những vấn đề cần được trợ giúp trong giai đoạn còn nhiều xa lạ ban đầu.
Thưa cha, khi cha làm việc với nhiều dòng với nhiều kinh nghiệm thực tế khác nhau, vậy xin cha cho biết một số ưu tư của cha về đời tu trong bối cảnh Việt Nam hiện nay ạ.
Thưa cha, trong bối cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay, ai cũng nhận thấy dường như kinh tế đất nước càng phát triển bao nhiêu, thì đời sống đạo đức luân lý trong xã hội càng xuống dốc bấy nhiêu. Gương lành ít, gương xấu nhiều. Học đường không còn là nơi an toàn mà đầy bạo lực. Nhồi nhét kiến thức nhiều mà dạy cách sống làm người chưa được coi trọng. Các giá trị truyền thống trong đời sống gia đình bị đổ vỡ. Bầu khí tục hóa lan tràn các giá trị ảo trong cuộc sống, xã hội, làm các bạn trẻ khó xác định một định hướng căn bản cho cuộc sống. Đó là chưa kể đến những khía cạnh tiêu cực do sự thiếu trưởng thành trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay. Các dấu ấn này in đậm nét trên nhân cách các ơn gọi trẻ, đặt ra bao thách đố và thao thức cho việc huấn luyện thế hệ tu sĩ trẻ hôm nay của các nhà đào tạo. Một ưu tư khác là sự bền đỗ trong ơn gọi ngày nay rất mong manh. Ơn gọi thánh hiến đòi hỏi một sự dấn thân quyết liệt, một hướng đi kiên định giữa bao đổi thay của cuộc sống, từ xác tín thiêng liêng về ơn gọi của chính mình. Hôm nay sốt sắng hừng hực lửa thì xin tuyên khấn, ngày mai đã ủ rột và chán nản bỏ cuộc, vội vã xin hồi tục vì đối diện với các thách đố khó khăn. Vì thế, việc đào tạo tu sĩ ngày nay cần giúp các bạn trẻ chọn lựa và kiên vững trong hướng đi của đời thánh hiến, can đảm vượt qua khó khăn để sống trung tín với ơn gọi. Đây là một thách đố hàng đầu của những người có trách nhiệm. Sau cùng, làm sao để có thể đào tạo ra những tu sĩ trưởng thành về mọi mặt, có đời sống nội tâm sâu xa, có khả năng phục vụ trong vui tươi, dịu dàng, hiền lành và khiêm tốn, làm việc trong tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, gần gũi và thân thiện với mọi người, biết phân định để tìm kiếm thánh ý Chúa, dễ dàng cộng tác với mọi người trong sứ mạng phục vụ, vẫn là một thao thức cho tương lai của đời sống thánh hiến tại Việt Nam. Trên hết, kết quả của việc đào tạo không chỉ là cho ra một tu sĩ có khả năng tri thức cao, quản trị giỏi, làm việc có hiệu quả, mà còn là một tâm hồn giàu lòng thương xót, khoan dung, nhân hậu, với trái tim mục tử như trái tim hiền lành, khiêm nhường của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành.
Vâng, chúng con Vatican News xin chân thành cảm ơn cha. Vâng, yên thực hiện tại Vatican.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật, Hinh đoàn Thánh Cạc Lô và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya.
Kahawa Sukari, cà phê và đường, là tên của một khu vực ở ngoại ô Nairobi, Kenya, nơi mà trong hơn 20 năm qua, Huynh đoàn Thánh Cạc Lô dấn thân hoạt động cho một cộng đoàn. Sức sống của cộng đoàn này luôn phát triển không ngừng. Nếu trước kia toàn bộ khu vực này là đồn điền, thì ngày nay những ngôi nhà và tòa nhà màu xám xen kẽ nhau. Một hiện tượng chỉ cho thấy những gì đã và đang xảy ra ở Đông Phi, đó là người dân bị thành phố thu hút, từ bỏ thảo nguyên. Trong bối cảnh như thế, 6 nhà truyền giáo thuộc Huynh đoàn Thánh Cạc Lô do đức cha Massimo Kamisaska sáng lập đang phải đối diện với một hiện tượng xã hội đang biến đổi không ngừng. Các nhà truyền giáo luôn phải suy nghĩ tìm cách tốt nhất cho việc chăm sóc mục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cha Luca Montini, một trong số các vị truyền giáo giải thích, nhiều giáo dân sinh ra trong những ngôi nhà làm bằng bùn đất, họ đã từng có không gian rộng lớn, nhưng rồi họ bị cuốn vào một không gian khác. Họ di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy và có một chiếc điện thoại thông minh trong túi. Tuy nhiên, trước sự thay đổi này, họ có nguy cơ bị mất định hướng trong cuộc sống. Chính trong tình trạng khó khăn này, câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống xuất hiện. Trong một thế giới dường như tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá cuộc sống là sự thành công. Sự thành công được đánh giá qua những con số, thì cuối cùng những người sống trong điều kiện khó khăn sẽ bị loại ra bên ngoài. Tương lai của một quốc gia hơn 61,6% người dưới 25 tuổi bị đe dọa. Huynh đoàn Thánh Cạc Lô đến Kenya vào năm 1986, trải qua nhiều năm, Huynh đoàn đã mở rộng khả năng ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp về giáo dục cho vùng đất này. Vào năm 2012, sự hiện diện của Huynh đoàn đã trở nên phong phú nhờ sự xuất hiện của 3 nhà truyền giáo mới. Ngay lập tức, các vị thừa sai tham gia vào lĩnh vực giáo dục và các hoạt động khác của giáo xứ, bao gồm cả khu vực Kahawa, Vendani, nơi có khoảng 40.000 cư dân. Lần lượt vào năm 2002 và 2004, Meeting Point, một trung tâm gặp gỡ của Huynh đoàn dành ưu tiên cho bệnh nhân S. Các bệnh nhân được chăm sóc không những về y tế mà cả về mặt xã hội, với các chuyến thăm tại nhà và qua văn phòng giúp ngăn ngừa. Ngoài ra, Huynh đoàn còn tạo một nơi cho trẻ em khuyết tật. Hai hoạt động bác ái nhằm mục đích giúp mọi người nhận thức hoàn cảnh của những người bệnh không phải là một lời chúc dữ hoặc là do tội lỗi phải đền. Thay vào đó, họ được niềm an ủi thích hợp để tái khám phá niềm vui sống, ngay cả trong bệnh tật. Hiện nay, các nhà truyền giáo lo lắng về chủ nghĩa cơ bản, và ẩn vào đó sự vô nghĩa đang len lỏi vào cuộc sống của người dân. Chủ nghĩa này cho rằng chỉ hợp lý nếu tôi đạt được những tiêu chuẩn nhất định do xã hội đặt ra. Có nhiều người, và người trẻ, Gakuru là một trong số họ đang phải chịu đựng áp lực này. Gakuru, một thanh niên 21 tuổi, đang phải chịu gánh nặng của S. Khi cha Montini gặp anh ở phòng khám y tế, phát hiện ra anh không uống thuốc. Khi được hỏi tại sao không dùng thuốc, anh cho biết vì anh không muốn sống nữa. Cha Montini kể lại, Gakuru nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không nhìn lên khi tôi hỏi về tương lai của anh. Về ý muốn làm gì? Anh đã trả lời trong nước mắt rằng anh muốn làm việc trong một văn phòng. Tôi hứa với anh sẽ giúp anh, nhưng với điều kiện anh phải tự chăm sóc bản thân mình. Tôi sẽ tìm học bổng cho bạn. Anh đã chấp nhận. Gakuru dường như được sống lại. Anh đã xác định lý do tại sao sự thật đáng sống. Cha Montini chia sẻ, những tâm hồn ốm yếu là nơi mà Chúa muốn chúng ta có mặt. Đối với những người sống chung với hoàn cảnh này, chúng ta có thể tái khẳng định một cách đơn giản. Lý do khiến chúng ta tận hiến cho Chúa Giê-xu đó là vì chúng ta được yêu thương bởi một tình yêu vĩnh cửu, lớn hơn sự xấu xa của chúng ta, làm ấm lòng và lấp đầy niềm vui trong tâm hồn chúng ta. Với nhận thức này, Huynh đoàn Thánh Cặc Lô đã khuyến khích tạo ra nhiều dự án. Trong số này, Meeting Point nói trên được hình thành để đồng hành với những người bị S, những người thường bị gia đình định kiến và bỏ rơi. Các nhà truyền giáo còn giúp đỡ các bà mẹ của các em khuyết tật. Những người phụ nữ này thường bị coi là đối tượng của một lời nguyền. Dự án dấn thân này hướng vào các trường học, từ mẫu giáo đến trung học, bao gồm cả đào tạo nghề, từ lớp học đến bệnh viện. Như thế, trải qua thời gian được đồng hành hỗ trợ, bệnh nhân sẽ cảm nhận chắc chắn rằng họ được yêu thương. Cha Montini kết luận, hơn thế nữa là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời, món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Thánh Phaolô và Thánh Gioan Tông Đồ về đức bác ái đối với tha nhân.
Trong các vị thánh nổi bật về thánh mẫu học, người ta phải kể đến thánh Louis Grignon de Montfort, tác giả cuốn Luận về lòng sùng kính chân thật đối với Đức Mẹ, khẩu hiệu Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ, của Đức Thánh Cha John Paul II, nói lên ảnh hưởng của thánh nhân đối với Đức Thánh Giáo Hoàng. Thánh Louis Grignon sinh năm 1673 tại Montfort, thuộc miền Bretagne, đông bắc nước Pháp. Ngài bị coi là một người lập dị và từng bị nhiều người khinh rẻ. Ban đầu, thánh nhân làm tuyên úy nhà thương toàn khoa ở thành phố Poitiers và rất được các bệnh nhân và người nghèo mến chuộng. Nhưng các giới hữu trách khó chịu và sa thải ngài. Vì vậy, thánh nhân đã lập dòng nữ tử đức khôn ngoan để săn sóc các bệnh nhân. Trong những năm tháng sau đó, tay cầm sâu chuỗi mân côi, cha Louis Grignon hăng say rảo bước trên những con đường dài, rao giảng lòng kính mến Chúa và Đức Mẹ. Ngài tới cả Roma và được Đức Giáo Hoàng ân cần tiếp đón. Tại những nơi ngài dừng lại, Thánh Louis Grignon tập họp dân chúng, ca hát và dạy họ hát thánh ca, cũng như giảng dạy về tình yêu Thiên Chúa nhiệt tình đến độ bao nhiêu người phải rơi lệ. Sự thành công của ngài làm cho nhiều người ghen tương và thánh nhân bị bách hại. Ngài lập dòng Thánh Maria để tiếp tục công việc tông đồ của ngài. Tiểu sử ngài còn ghi lại giai thoại, một buổi tối kia, Thánh Grignon de Montfort đi trên đường ở thành phố Dion, gặp một người hành khất đói lả và mình đầy ghẻ lở. Không chút do dự, ngài tiến lại gần an ủi vỗ về và vác người hành khất ấy lên vai và tiến về nhà dòng. Vì lúc đó trời đã khuya và cổng nhà dòng đóng, thánh nhân phải đập cửa thật mạnh và kêu lớn, anh em hãy mở cửa cho Chúa Giêsu, hãy mở cửa cho Chúa. Sau khi vào trong nhà, thánh nhân cho người nghèo ấy ăn uống tử tế và ân cần đặt ông ta ngủ trên giường của mình. Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Grignon de Montfort quả thực là người nổi bật không những về việc quảng bá lòng sùng kính chân thực đối với Đức Mẹ, nhưng còn là người thực thi trọn vẹn đức bác ái với xác tín như Thánh Phaolô. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và biết được hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được đức tin chuyển núi rời non, nhưng nếu không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì.
Trong giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về đức yêu thương tha nhân, nổi bật nhất là đoạn 13 của thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Đoạn này vẫn thường được gọi là bài ca đức mến. Để hiểu rõ sự phong phú của đoạn kinh thánh này, chúng ta cần nhớ lại đoạn 13 vừa nói là một thành phần của một thiên trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Thiên này gồm các đoạn từ 12 đến 14 và nói về các đoàn sủng trong cộng đoàn. Các đoàn sủng này là những ơn do Chúa Thánh Linh ban cho một số người trong cộng đoàn để xây dựng công ích của giáo hội, như ơn nói các thứ tiếng lạ hay ơn làm những việc lạ lùng. Giáo đoàn Corinto bây giờ đang gặp vấn đề. Một số người được đoàn sủng lại tưởng mình cao trọng hơn mọi người khác trong cộng đoàn, Còn những người không được đoàn sủng hay chỉ được những đoàn sủng kém phần vẻ vang thì lại bị mặc cảm, tự ti hoặc tỏ ra ghen tương với những người khác. Đứng trước tình trạng đó của cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã viết thư thứ nhất để răn bảo, và đặc biệt trong đoạn 13 của thư này, Thánh Nhân đưa ra những giáo huấn quan trọng như: thứ nhất, tất cả các đoàn sủng là ơn Chúa ban nhưng không, vì thế không ai có thể kiêu hãnh vì đoàn sủng mình đã lãnh nhận. Thứ hai, Chúa ban các đoàn sủng chính là để xây dựng cộng đoàn, vì thế không nên đo lường giá trị của một đoàn sủng theo tính cách đặc biệt hay lạ lùng của ơn đó, nhưng theo mức độ đặc sủng ấy mang lại lợi ích cho cộng đoàn nhiều hay ít. Sau cùng, Thánh Phaolô quả quyết rằng đoàn sủng quan trọng nhất mà mọi người phải có chính là đức bác ái, và nếu không có đức bác ái thì các đoàn sủng khác đều vô giá trị. Đi vào chi tiết hơn, trong ba câu đầu tiên của đoạn thứ 13, Thánh Phaolô xác định rằng các đoàn sủng lạ lùng như ơn nói tiếng lạ, ơn biết những sự nhiệm màu, ơn làm phép lạ nhờ có lòng tin chuyển dời núi non, vân vân, sẽ chẳng có giá trị nếu không được đức bác ái thúc đẩy và hướng dẫn. Đức ái chính là trung tâm của đời sống Kitô, và nếu không có bác ái thì cuộc sống đó chỉ là rỗng tuếch.
Tiếp đến cũng trong đoạn thứ 13 của thư gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô nói đến các đặc tính của đức bác ái, đó là lòng khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, kiên nhẫn, không ghen tương, không khiếm nhã, không ích kỷ, không mừng trước sự bất công, biết tin tưởng và trông cậy trong mọi sự. Và đức bác ái là nhân đức còn tồn tại mãi mãi, trong khi các đặc sủng và nhân đức khác sẽ qua đi. Thánh Phaolô còn dạy rằng đức bác ái yêu người chính là tiêu chuẩn giúp giải quyết những vấn đề trong đời sống cộng đồng, và các đặc sủng nào góp phần trực tiếp vào việc đạt tới mục đích của bác ái, tức là góp phần vào việc xây dựng cộng đồng, khuyên bảo và an ủi các anh chị em mình, thì cao trọng hơn những đặc sủng biểu lộ sự phong phú của Thánh Linh theo một thể thức lạ kỳ khó hiểu, chẳng hạn như ơn nói tiếng lạ thì không cao trọng bằng ơn nói tiên tri, vì ơn này góp phần vào việc giảng dạy và xây dựng cộng đồng giáo hội. Cũng theo Thánh Phaolô, đức bác ái yêu thương tha nhân hợp với đức tin để tạo thành một thành phần quan trọng nhất trong đời sống Kitô. Ngài quan niệm rằng đức bác ái bao trùm mọi lề luật, chu toàn được những yêu sách của đức bác ái chính là chu toàn lề luật vậy. Chính nhờ đức bác ái, Kitô hữu không còn cần đến những luật lệ, không cần đến những giới cấm bên ngoài nữa, vì họ đã được hướng dẫn và thúc đẩy bên trong bằng động lực của bác ái rồi. Nói khác đi, người có đức bác ái thực sự không phải chỉ lo chu toàn những luật lệ, cấm đoán bên ngoài hay chỉ ở lại trong những giới hạn do lề luật quy định mà thôi, nhưng còn biết đi xa hơn những mức độ tối thiểu đó. Vì thế, Thánh Phaolô khẳng định trong đoạn 13 thư gửi tín hữu Roma rằng, ai yêu mến tha nhân thì đó là người chu toàn lề luật, vì thực ra các lề luật như chớ ngoại tình, chớ giết người, đừng trộm cướp, đừng ao ước của người và các lề luật khác đều gồm tóm trong giới răn này: ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Tình yêu không gây đau khổ, không gây thiệt hại cho tha nhân, vì thế tình yêu thương chính là chu toàn lề luật vậy.
Trên đây là vài nét trong giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ về đức yêu người. Sang đến giáo huấn của Thánh Gioan và của Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta có thể nói rằng đề tài bác ái yêu thương cũng là một chủ đề chính yếu trong các sách thánh do thánh nhân viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Linh. Đối diện với những người theo lạc giáo trong thời đại của Ngài là những người không tin tưởng và làm hại tới tình hiệp nhất của cộng đồng giáo hội, Thánh Gioan quả quyết rằng một tín hữu Kitô chân thật là người yêu mến, tin tưởng nơi Thiên Chúa cũng như nơi anh em mình. Thánh nhân viết trong thư thứ nhất: đây là điều răn của Chúa, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của Chúa, và phải yêu thương nhau theo điều răn Chúa đã ban cho chúng ta. Thánh nhân nhấn mạnh đến mối liên kết giữa đức mến Chúa và yêu người. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha ban cho mọi người một hồng ân quý báu, và chúng ta tiếp nhận hồng ân đó bằng cách noi theo gương yêu thương của Chúa Kitô mà yêu mến anh em mình, như Chúa đã yêu thương chúng ta. Không những noi gương, nhưng còn tham dự vào đời sống nội tại của ba ngôi Thiên Chúa nữa. Thật vậy, qua Đức Kitô, các tín hữu được đi sâu vào tình hiệp thông yêu thương và hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa với nhau. Các tín hữu làm chứng về tình yêu đó qua sự yêu mến và hiệp nhất với nhau. Cũng trong thư thứ nhất, Thánh Gioan viết, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì họ là kẻ nói dối, vì kẻ không yêu mến người, anh em mà mình thấy đó, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng mà họ không thấy. Phàm ai tin Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì sinh ra bởi Thiên Chúa, và hễ ai yêu mến đấng sinh thành, tất yêu mến kẻ bởi người mà sinh ra. Như thế chúng ta thấy rằng, theo giáo huấn của Thánh Gioan, đức bác ái yêu người chính là dấu chỉ chứng tỏ chúng ta có bởi Thiên Chúa và có ở trong người hay không. Và qua các hành vi bác ái, chúng ta có thể thấy mình đang ở trong ánh sáng của Chúa hay ở trong tối tăm. Sau cùng, Thánh Gioan còn nhấn mạnh trong các thư của Ngài rằng, các tín hữu không phải chỉ yêu thương tha nhân bằng môi miệng hay bằng những lời nói suông, nhưng còn phải bộc lộ tình thương đó qua những cử chỉ cụ thể nữa. Và Thánh Nhân dạy rằng, những người nào có của cải đời này và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà lại khóa cửa lòng lại đối với anh em mình, thì làm sao lòng mến Chúa lưu lại trong kẻ ấy được? Lòng mến yêu tha nhân còn phải được đẩy xa hơn nữa, đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho anh em, như lời Thánh Gioan đã viết. Do điều này chúng ta biết được lòng mến, đó là đấng ấy, tức là Chúa Kitô đã thí mạng vì chúng ta, và chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, đoạn 3, câu 16.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.